Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Đồi Shockley, Người đi, linh hồn ở lại, của tác giả Tuấn Khanh. Chúng tôi chọn những ngày cuối năm để leo lên ngọn đồi lịch sử Shockley, bởi vào lúc này thời tiết không quá khắc nghiệt để lần mò được đến nơi. Mang theo trong chuyến đi, những thứ quan trọng nhất là rượu, hoa và nhang, quà cho những người mà thế hệ chúng tôi chưa từng biết mặt. Máu xương người Việt. Khác với việc thắp nhang ở Nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nay nằm trong địa phận tỉnh Bình Dương, đường đi Nghĩa trang không khó nhưng lại phải chịu sự dòm ngó và hạch hỏi của nhóm gác cổng do công an địa phương cắt đặt. Còn đường đi tới đồi Shockley chỉ có núi rừng, vài tấm bảng chỉ đường phủ đầy bụi đỏ. Thì thoảng trên đường có bắt gặp vài người dân tộc Gia Rai hay Xê Đăng. Shockley là một chóp đồi cao nằm giữa ba huyện Sa Thầy, Đắc Tô và Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum. Đường đi đến đó treo leo và trắc trở. Chúng tôi đoán là trước năm 1975, hầu hết cuộc chuyển quân đều dựa trên không vận mới có thể nhanh và an toàn. Người Việt trong vùng gọi Shockley dựa theo âm tiếng Anh, mà trong chiến tranh Việt Nam, cứ điểm cao 900 mét so với mặt nước biển được quân đội đặt tên, tạo thành tuyến phòng thủ và quan sát khu vực ngã ba Đông Dương. Nơi đây còn là vùng bảo vệ cho phi trường quân sự Phượng Hoàng và bản doanh Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 22 Bộ binh ở Tân Cảng của miền Nam. Việc đặt tiểu đoàn 11 nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ ở đồi Shockley là một sự khó chịu vô cùng đối với quân Bắc Việt, vì mọi cuộc chuyển quân ở ngã ba Đông Dương hay từ Bắc vào qua ngã này đều có thể bị phát hiện. Cho nên trong cuộc tổng tiến công năm 1972 của quân đội Bắc Việt cùng với một phần của mặt trận giải phóng miền Nam, đồi Shockley là mục tiêu cần phải bị xóa sổ. Cái gai cần phải nhổ cho đường tiến quân thuận tiện từ Tây Nguyên xuống đồng bằng miền Nam. Mùa hè năm 1972, người ta gọi đó là mùa hè đỏ lửa. Đỏ lửa là bởi sự nóng bức của thiên nhiên, cộng thêm súng đạn bay khắp nơi trong một cuộc tương tàn nhân danh giải phóng của chủ nghĩa cộng sản. Không có số liệu chính xác nào nói về thương vong của cả hai bên ở đồi Shockley, nhưng dựa trên phần sử liệu được công bố thì phía Việt Nam Cộng Hòa có tiểu đoàn 11 song kiếm trấn ải, tạm tính khoảng hơn 600 người, đối đầu với quân của sư đoàn 320 Bắc Việt, tạm tính khoảng gần hơn 7.000 người. Chưa kể phía lực lượng mặt trận giải phóng miền Nam không được công bố, thì con số ít nhất thiệt mạng sau khi phi cơ B-52 bỏ bom rải thảm tái chiếm, những thanh niên Việt Nam của cả hai bên thiệt mạng, ít ra cũng phải là 4 đến 5.000 người trong trận đó. Điều đó có nghĩa là chuyến đi mất gần 3 tiếng di chuyển lên đến đỉnh đồi của chúng tôi, nơi đâu cũng có máu xương người Việt. Từng viên đá, từng khúc quanh, từng ngọn cây, chắc đều giữ lại phần bí mật nhất chưa bao giờ được kể lại về số phận không chỉ của từng con người, mà của một dân tộc phải chịu bao điêu linh vì cuộc chiến tranh màu lý tưởng cộng sản. Ngọn đồi Shockley xanh mướt và lặng lẽ giữa thông xanh, trời mây và gió se sắc lạnh. Đầu ngõ vào cầu treo dẫn đến chân đồi, nhà cầm quyền địa phương đến hôm nay cũng chưa dám ghi rõ ràng về cuộc chiến này, mà chỉ đơn giản là di tích lịch sử của điểm cao 1015 Shockley và 1049 Delta. Khác với giọng điệu thường đắc thắng và kiêu ngạo sau 1975, khi mà những di tích thường có thêm các tấm bia ngợi ca sự anh dũng của quân đội Bắc Việt. Nhưng ở Shockley, mất mát quá lớn có thể là điều nhà cầm quyền ngại ngùng không muốn nhắc tới. Hàng năm không chỉ có những chuyến xe từ Bắc vào Shockley để giếng người thân sinh Bắc tử Nam, mà chính người miền Nam đứng trên ngọn đồi ấy cũng ngậm ngùi rằng ai, điều gì đã xô đẩy khiến cho máu xương Việt Nam chia lìa và chôn vùi thảm khốc đến như vậy. Đi thăm ông Trung tá Bảo sao? Chúng tôi đi xe máy, 6 người chở nhau và tận dụng mọi sức lực tay chân để có thể đến đỉnh đồi trước khi trời sụp tối. Có đoạn vừa phải nổ máy xe vừa đẩy, có đoạn vừa dứt bớt đồ lại vì quá mệt, mang vác không nổi. Đoạn đường vừa tạm hết lầy sau mùa mưa, lại khô, trơn và nhiều ổ gà đá dụng. Mọi người trong đoạn có lúc mệt đến mức hoa mắt, tay chân bủng rủng, thở không được vì không khí ngày càng loãng. Anh B, người khỏe nhất trong nhóm, có lúc đứng lại chắp tay và cầu nguyện. đã đến được đây. Mấy anh phải giúp tụi em đến nơi thắp hương mời rượu cho mấy anh nghe. Đã gần 50 năm rồi. Những ngôi mộ nếu có thì giờ cũng đã tùm cỏ lau. Thịt xương cũng đã là rêu bụi. Chiến địa đã trở thành rừng xanh bao phủ trên núi, ôm kín mọi nỗi lòng. Đó là chưa nói nhiều thế hệ đã đi qua, không biết hoặc bị tuyên truyền bóp méo tin tức về những người lính Việt Nam Cộng Hòa ở đây. Vậy mà mấy lần gặp một người Gia Rai hay Xê Đăng, thấy chúng tôi hồng hộc thở trên đường, họ cười thân thiện và hỏi: "Đi thăm ông Trung tá Bảo sao?" Lạ lùng! Sao họ lại biết Trung tá Bảo? Thậm chí bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có tên Người ở lại Charlie cũng không nhắc gì về tên của người chỉ huy tiểu đoàn Song Kiếm Trấn Ải này mà. Dù sau khi tử trận ở Charlie, Trung tá Nguyễn Đình Bảo, sinh năm 1936, mất năm 1972, được truy phong đại tá, nhưng dân trong vùng vẫn nhớ về một vị trung tá giữa hàng ngàn người đã gửi lại hình hài nơi này. Người ở lại Charlie. Trận chiến Charlie diễn ra trong một tuần dữ dội. Quân đội Bắc Việt được điều động tiến vào Nam. Số trang bị và nhân lực được kể là gấp 6 lần quân lực Việt Nam Cộng Hòa trấn giữ. Một người lính miền Nam phải chống cự với 6-7 người lính miền Bắc. Pháo kích và tiến công biển người diễn ra cấp tập trong 3 ngày đầu. Đạn pháo kích đã khiến Trung tá Nguyễn Đình Bảo tử trận vào ngày thứ Hai, 12 tháng 4 năm 1972. Các chỉ huy nối nhau thay quyền kiểm soát cũng tử trận liên tục. Không chỉ tấn công mà mục tiêu của sư đoàn 320 còn là tiêu diệt cho được tiểu đoàn Song Kiếm Trấn Ải. Theo nhà văn Phan Nhật Nam thì sau trận đồi Charlie, tiểu đoàn này mất 400 quân nhân, nên quân Bắc Việt bao vây và chặn đường mọi ngã. Thậm chí súng phòng không Bắc Việt còn được chuẩn bị để ngăn không cho trực thăng tiếp diện. Sau khi không còn đạn dược và lương thực, những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa còn lại đã rút lui, nhường đường cho tốp phi cơ B-52 bỏ bom hủy diệt toàn bộ sư đoàn 320 đang tràn lên ở đây. Charlie phút chốc thành bình địa, kể cả những bộ đội từ Bắc vào, cho đến những thân xác còn nằm lại của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Mọi nỗ lực tấn công hao tổn về con người và súng đạn của phía quân chính quy Bắc Việt hoàn toàn thất bại. Có lẽ vì vậy mà trong Wikipedia Việt ngữ nói về sư đoàn 320, chiến sử Charlie đã không được ghi lại cũng như cố ý không nhắc tới trong các mục viết ca ngợi danh tiếng của sư đoàn này. Nói về trận đánh đó, vùng đất đó, nhà văn Phan Nhật Nam có viết trong bài Người ở lại Charlie như sau: "Bi kịch không riêng đối với những người lính tiểu đoàn 11 dù qua lần đi khuất của cố đại tá Nguyễn Đình Bảo, nhưng cũng là bi kịch của mỗi thân phận người miền Nam hiện thực qua hy sinh xả kỷ của người lính, sự chịu đựng âm thầm của người vợ, đứa con người lính. Nỗi đau kia hằng mới vì nỗi đau luôn là nỗi đau chung, cùng với những dấu tích kỳ diệu miên diễn của tình yêu trong đời sống trần thế giới hạn của nhân sinh." Cuối năm 1972, quân đội Việt Nam Cộng Hòa có tổ chức dựng bia tưởng niệm trên đỉnh đồi để tưởng nhớ các quân nhân đã hy sinh trong cuộc chiến và ghi nhớ nơi tử trận của đại tá Nguyễn Đình Bảo. Nhưng rồi sau 1975, nhà cầm quyền địa phương theo lệnh từ Hà Nội đã cho đập phá tất cả, san bằng mọi thứ. Nhưng đáng ngạc nhiên là chính nhà cầm quyền Bắc Việt cũng không hề dựng bất kỳ bia tưởng niệm nào cho hàng ngàn người lính của họ đã thiệt mạng ở nơi này. Mãi cho đến giữa thập niên 1990, những đoàn thân nhân từ miền Bắc vào để viếng, nơi con em họ đã để lại tuổi xuân trên ngọn đồi Charlie, mới góp tiền cùng nhau dựng một bàn thờ hương khói. Còn về những người miền Nam, không biết ai đó đã ùn một đống đất tựa như một gò nhỏ, hay có thể là một nấm mồ tượng trưng cho những ai lên thắp hương cho đại tá Nguyễn Đình Bảo và những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Và dù rất khiêm tốn, không có bia hay chữ ghi chú nào, nhưng mọi người đều biết, nếu thắp nhang cho những người miền Nam, thì hãy đến đó. Giải quang cho cuộc biển dâu này. Khi cả nhóm loay quay trên ngọn đồi, lúc chiều xuống đậm rồi, vẫn không biết là nơi nào để hướng đến, thì chính một người trẻ tuổi địa phương bất ngờ có mặt xuất hiện trên đó chỉ giúp.
Nơi của ông Bảo đây.
hay nơi để giếng những người cùng ông ngã xuống cũng vậy. Hương bay theo gió, những cánh hoa vàng phất phơ trên cỏ. Tôi chợt nhớ đến phần cuối trong Đồi Gió Hú của Emily Bronte rằng dưới những cành hoa phất ấy, những người nằm dưới nấm mộ ấy có thật sự yên nghỉ không? Không ai trả lời tôi suy nghĩ đó. Chỉ có tiếng gió rít qua từng hồi như tiếng thở than. Con đường xuống núi nguy hiểm và khó khăn hơn cả lúc đi lên, vì xung quanh là bóng tối, đường lầy với cát khô và đầy khúc quanh dốc xuống thẳng đứng. Nhưng bên cạnh chuyện lo lắng đi ra, ai cũng mang theo một cảm giác kỳ lạ. Trận chiến Sharkey lại sống động như mới hôm qua. Những người Việt Nam nổ súng vào nhau như vẫn còn nghe tiếng đạn bay. Rừng núi âm u như vẫn chực chờ những cái chết vô định. Chúng tôi cảm nhận được hết mọi thứ và ngồi lại kể với nhau khi ra đến bên ngoài. Ký ức thường rồi sẽ dần phai mờ. Sự khốc liệt của chiến tranh, máu và nước mắt rồi cũng khô cạn. Nhưng anh hùng tử, khí hùng bất tử. Cái chết vì chính nghĩa bảo vệ miền đất tự do của những thanh niên miền Nam Việt Nam, quyết bảo vệ vùng đất của mình vẫn được nhớ đến, vẫn phảng phất trong hương gió núi vùng Đắc Tô, trong lời hát bất chợt hiện ra vào chiều sẫm tối ở đồi Sharkey, khiến chúng tôi gai người. Sự linh thiêng của núi sông là đây, của cha anh là đây, của nghịch cảnh tương tàn vì tham vọng cơ đồ là đây. Đi trong đoàn có hai sư thầy trẻ, vừa là bạn tín ngưỡng, vừa là người đồng chí hướng. Nhang được đốt lên, hoa được đặt xuống mặt đất bằng, chai rượu trắng được rót xuống cùng những lời cầu nguyện khác nhau. Anh về đứng thẳng dáng gầy, tay chắp nhang ngang mày im lặng. Sự tôn nghiêm của anh làm hơi rượu như nồng hơn, sẻ chia như những dần thơ của Tô Thủy Yên. Ta về như lá rơi về cội, bếp lửa nhân quần ấm tối nay. Chén rượu hồng đây xin rót xuống, giải quan cho cuộc biển dâu này. Giờ thì không có ai là kẻ thù cần diệt trừ, và không có nơi chốn nào cần phải bị giải phóng nữa. Chỉ có những con người nằm lại với nhau, xương thịt nằm lại trên cùng một mảnh đất, cùng ngửa mặt trên bầu trời đêm của ngọn đồi Sharkey, để thấy thương đau là tên gọi chung của tất cả. Tất cả thịt xương Việt Nam đã đến, đã hư không, chỉ còn linh hồn ở lại. Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ trở lại, sẽ rót cho mọi người không phân biệt là ai. Vì như có một lời hứa âm gian trong tim với những con người đã đến. Thân xác ra đi, nhưng linh hồn mãi mãi ở lại Sharkey. Những người anh em Việt Nam đã chết trên đất nước này để đem lại những điều quý giá. Có những người dạy cho thế hệ sau biết chính nghĩa quốc gia là gì. Và có những người lại dạy cho chúng tôi biết cuộc tương tàn ấy đau đớn ra sao trong tham vọng chủ nghĩa. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của saigonnhỏnews.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.